ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử, tu học và khóa tu một ngày lần thứ sáu, nhân dịp và thăm viếng Vương quốc Anh và có mặt tại đạo tràng tu học do Thượng tọa Thích Lợi Viên hướng dẫn, chúng tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài cuộc sống an lạc. Bắt đầu vào chương trình của ngày hôm nay, âm thanh bị trục trặc. Đến phần ca của nghệ sĩ ưu tú, âm thanh cũng trục trặc. Chuẩn bị cho phần máy quay để hồi thuyết giảng, âm thanh bị trục trặc nhiều hơn. Những phiền toái trong cuộc đời đó thường là vì chúng ta đánh mất đi trạng thái an lạc, và đây chỉ là một trong những phiền toái nhỏ thôi mà chúng ta tạm gọi đó là sự cố kỹ thuật. Máy móc hiện đại đấy thì thường gắn liền với hại điện, phải chạm mà, và hệ thống thần kinh của chúng ta đó, nơi mà tạo ra các loại nhận thức, từ đó phản ánh ra các thái độ và ứng xử đó, thỉnh thoảng cũng bị chạm mặt. Thì khi mà bị chạm mặt đó, liên hệ đến cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức đó, chúng ta không thể nào sống được hạnh phúc và an vui. Mỗi một biến cố trong cuộc đời, giàu lớn hay nhỏ, đều để lại các ám ảnh, và chúng ta sẽ không thể nào tức là có được những cái kỷ niệm đẹp về nó. Mỗi ám ảnh khi tồn tại sẽ làm cho tâm của mình trở nên áo não hơn, buồn phiền hơn, căng thẳng hơn. Cuộc sống an lạc đó, trước nhất là nhu cầu mà tất cả con người sống trên địa cầu này đó cần sở hữu được. Mà rất tiếc đó, đôi lúc đó, chúng ta chỉ đầy đủ được các tiện ích vật chất thôi, còn an lạc đó vẫn nằm ở ngoài tầm với của chúng ta. Và qua chủ đề này đó, chúng tôi phát họa những phương diện mà theo Đức Phật đó, một người sống hạnh phúc đó, đạt được chất lượng an lạc đó cần sở hữu. Vương quốc Anh đó là quốc gia đứng thứ tư về nền kinh tế trên thế giới dựa vào GDP, và đứng vào hàng thứ 15 về phát triển kinh tế trên toàn cầu. Như vậy nhìn chung là tất cả các cư dân của Vương quốc Anh đó đầy đủ được các tiện ích vật chất rồi. Nhưng mà chúng ta có dám khẳng định rằng là thể ai sống tại Anh đều đã được an lạc không? Nhiều người ngại không dám trả lời, nhưng mà nhìn thấy gương mặt thì thấy lắc đầu. Lắc đầu là một cái ngôn ngữ hình ảnh biểu tỏ cái phủ định. Và cái dùng ý với sự lắc đầu này đó là rất nhiều người trong đó có chúng ta chưa thật sự an lạc. Bhutan đó là một vương quốc nhỏ mà thể chế quân chủ hiện nay vẫn còn tồn tại. Vua và vương quốc Bhutan chọn Phật giáo làm tôn giáo, và Phật giáo đã trở thành là quốc giáo của nước này. Và cư dân của nước Bhutan đó được ghi nhận là những người sống có chất lượng hạnh phúc cao nhất. Nhà vua của nước Bhutan đưa ra khái niệm National Gross Happiness. Thay vì chúng ta có khuynh hướng đánh giá cái đời sống của con người dựa trên GDP, và toàn bộ cái cấu trúc để đánh giá cái chất lượng hạnh phúc cao nhất của người dân Bhutan đó dựa vào lối sống và văn hóa Phật giáo. Đó là sự khác biệt giữa quan niệm hạnh phúc của những người tu học Phật và quan niệm hạnh phúc của những người bình thường. Và để đạt được cái chất lượng hạnh phúc cao nhất, mà theo đó đó chúng ta gọi đó là an lạc, thì điều trước tiên đó chúng ta cần phải thấy rõ cái sự khác biệt giữa khái niệm an và khái niệm lạc. Trong tiếng Pali và Sanskrit đó, lạc là sukha, dịch trong tiếng Anh nôm na là happiness, tức là hạnh phúc rồi. Còn an đó là trạng thái nội tại của tâm khi mà chúng ta làm chủ được các phản ứng của cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng của nhận thức. Theo đó chúng ta làm chủ trọn vẹn được các phản ứng của hành vi bao gồm lối sống. Như vậy giữa trạng thái hạnh phúc tức là lạc đến cái an lạc tích cực đó còn một khoảng cách rất là xa. Rất nhiều người chúng ta có thói quen đánh giá đó, hạnh phúc chính là an lạc, mà thực ra không phải. Về hạnh phúc đó, đó là các phản ứng của cảm xúc thôi, hay còn gọi là phản ứng giác quan. Các nhà não bộ học hiện đại cho chúng ta nhận thức rằng đó, những hạnh phúc về giác quan chỉ là những cái phản ứng hóa học diễn ra trên bộ não, mà theo đó đó người đang trải nghiệm cái cảm giác đó có cảm giác lâng lâng bay bổng, hạnh phúc, thậm chí là đê mê. Tính thời gian tồn tại của nó không quá 30 giây, và nó có thể tái lặp lại thêm một lần nữa, thêm nhiều lần nữa, dựa vào hoàn toàn các điều kiện phục vụ thỏa mãn cái nhu cầu giác quan của chúng ta. Như vậy nếu các cái điều kiện nhu cầu giác quan này không tiếp tục được cung ứng, chúng ta rơi vào trạng thái hụt hẳn, tiếc nuối, lệ thuộc, mất mát, và trạng thái cô đơn bắt đầu trỗi dậy, khống chế và phủ trùng lấy con của chúng ta. Lúc đó chúng ta trở thành như là con lạc đà bị giật dây, chúng ta trở thành là con người bị trói buộc. Như vậy bên cạnh bất kỳ một phản ứng khoái lạc giác quan nào mà chúng ta thường gọi là hạnh phúc đó, đều song song tồn tại một trạng thái trói buộc về tâm lý. Tức là chúng ta gần như là thiếu nó là chuyện không nổi, chúng ta rơi vào trạng thái nghiện tạm thời, nghiện lâu dài, hay là nghiện có điều kiện hoặc là nghiện do điều kiện mà. Như vậy bên cạnh các cái giá trị vật chất dẫn đến cái phúc lệ xã hội chúng ta đạt được, mà phần lớn nó mang lại cho chúng ta hạnh phúc, thì người tu học cần phải liên tưởng và phấn đấu đạt được cái gì an lạc, để chúng ta đích thực trở thành là người hạnh phúc theo hướng bền vững và lâu dài. Những thực tập sau đây là rất cần thiết để chúng ta vừa đạt được hạnh phúc mà vừa đạt được an vui. Điều 1, sở hữu được 6 loại phước báo. Trong kinh điển Pali, Đức Phật dạy người hạnh phúc đích thực, tức là đạt được an lạc đó, là người phải sở hữu được tối thiểu là 4 trong 6 loại phước báo căn bản mà con người cần có. Phước báo 1, phước tướng và nhan sắc. Phước tướng đó là tướng đẹp mà bất kỳ ai khi ngắm nhìn đều phát khởi cái thiện cảm, quý trọng hay là yêu quý về người đó. Hồi nãy thì họ Lệ Nguyên có chia sẻ một thông tin là nhìn thấy thầy Nhật Từ rung quá. Một số phật tử nở rằng là thầy Nhật Từ này có phải là bản sao không, hay là thầy Nhật Từ học. Tại nơi từ tòa Lệ Nguyên đang ở, mà từ tòa đó là ăn chay nằm đất đó, thì có khoảng gần 30 hộ mà phần lớn là người Việt Nam. Có một bác lớn tuổi nhất là khoảng 93 tuổi. Thì khi gặp bác tình cờ cùng với từ tòa Lệ Nguyên đó, bác cứ nhìn đâm ra ngoài. Rồi ngày hôm qua đó, bác lên phòng thăm đó, bác mới chia sẻ rằng là lúc bác gặp đó, thì thấy cái gương mặt, nhất là ánh mắt đó, thì giống thầy Nhật Từ lắm, nhưng mà nhìn cơ thể thì thấy không giống. Chứ tôi mới chia sẻ với bác đó là vì ở trong video chứa đựng các bài pháp thoại đó, đường quay đó, chỉ có quay một phân nữa thôi. Mà khi quay một phân nữa, người tí hon, người lùn, người vừa, người cao, người quá kích thước đều giống nhau. Cho nên khi gặp thầy Nhật Từ thật á, nhiều người hơi bị sốc. Không ngờ là ông thầy mà mình gặp đó bé quá. Thì đó nói theo Phật giáo là thiếu phước tướng. Và phước tướng là một trong những yếu tố làm chúng ta dễ được hạnh phúc lắm. Còn nếu như mình làm không làm chủ dòng cảm xúc đó, khi chúng ta thiếu thức tắc hay là dư thức tắc, chúng ta quá ớn hay là quá mập, nước da không được đẹp, và bất cứ một cái gì nó xuất hiện trên cơ thể của mình ngoài sự trong đời đó, đều phát khởi một nhận thức, đó là tạo cho mình một cảm giác không thoải mái. Và nhiều người thất bại trong việc làm chủ cảm xúc đó có thể rơi vào mặc cảm về bản thân, tức là đánh mất sự tự tin, và thay vì trải nghiệm các hạnh phúc trong đời thì người đó cảm thấy hạnh phúc cái gì quá xa về, mà đôi khi nó rất là gần, rất thật, giống như chúng ta hít thở không khí để mà sống vậy. Phước hai đó là sức khỏe và tuổi thọ. Sức khỏe là yếu tố mà theo đó nếu duy trì có phương pháp chúng ta sẽ đạt được sức khỏe và tuổi thọ lâu dài. Theo các nhà sinh vật học và các bác sĩ chuyên về sức khỏe và tuổi thọ đó, thì tuổi thọ của con người lệ thuộc vào gen di truyền mà người đó đang thụ hưởng. Như vậy có một số chủng loại gen dầu từ lúc mới sinh ra cho đến tuổi xế chiều, người đó không hề tập luyện thể thao nhưng mà vẫn sống rất khỏe. Nhưng nếu như người có sở hữu gen tuổi thọ mà có sức khỏe nhiều đó thì lại càng khỏe mạnh hơn, sống thọ hơn. Do đó đó, những người tu học phần lỡ thân thể mình dương lấy những cái chứng bệnh, đừng vì thế mà mặc cảm, bởi vì chúng ta không sở hữu được cái gen của tuổi thọ đó. Và để có được cái gen tuổi thọ đó thì những kiếp trước chúng ta phải là những người gieo trồng các loại phước báo về sức khỏe và tuổi thọ, và ngay trong kiếp sống hiện tại này chúng ta lại tiếp tục phát huy truyền thống cao quý đó. Cho nên nếu mình không có được cái bối cảnh nghiệp quá khứ về sức khỏe tuổi thọ thì ta gieo trồng nó ở kiếp hiện tại này, nó cũng khắc phục được ít nhất là vài 30%. cũng có những con người mặc dầu gen di truyền của cha mẹ, ông bà, bên nội, bên ngoại đều sống thọ trên 80 tuổi, nhưng nếu người đó không biết giữ gìn sức khỏe, ăn uống không điều độ, ngủ nghỉ thì không bài bản, làm việc là quá kiệt sức hoặc là hưởng thụ ăn chơi quá xa đà, thì tuổi thọ người đó có thể rút ngắn còn có 30-40 tuổi thôi. Là sức khỏe đó là một trong những tài sản rất quý giá mà sau đó đó chúng ta mới có cơ hội thụ hưởng được các loại phúc báo khác. Chứ mà không bệnh tật rồi suốt ngày chúng ta uống thuốc, nhất là thuốc bắc đắng ngắt thì đâu có cảm thấy hứng thú gì đâu. Thứ ba, phước có tài sản. Sở hữu tài sản do kế thừa của cha mẹ để lại cũng là một lần phước báo mà chúng ta có thể nhận định theo lời Phật dạy là do chúng ta đã gieo trồng các nghiệp phúc, tạo phúc, chia sẻ phúc cho những người kém may mắn và bất hạnh theo mình ở những kiếp sống quá khứ. Do đó khi sinh ra đó là đã có mặt trong một gia đình giàu có rồi, và kết thúc cuộc đời cũng với tư cách là một người giàu có và phước báo. Cũng có những phước báo về tài sản do chúng ta nắm bắt được thời cơ, hiểu được cái quy luật cung cầu của nền kinh tế thị trường, đầu tư hợp pháp, sống tốt và có kiến thức về kinh tế, chúng ta từ những người nghèo trở thành giàu, từ những người giàu trở thành triệu phú, từ triệu phú trở thành tỷ phú. 100 người giàu nhất Việt Nam ở trong nước hiện nay đều là những người xuất thân từ những gia đình nghèo và lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, và tuổi trung bình của họ hiện nay đó là khoảng 45 đến 50 tuổi, tức là họ sinh ra và lớn lên trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa, lạc hậu về kinh tế, khó khăn về chính sách, gặp nhiều trở ngại vân vân, và bằng sự phấn đấu có phương pháp họ đã trở thành những người giàu tuyệt đỉnh ở tại Việt Nam, và đứng đầu hiện nay đó là tỷ phú Phạm Việt Vượng, sở hữu khoảng 1.7 tỷ Mỹ Kim trên thị trường chứng khoán của Việt Nam. Đó là người giàu nhất. Đó là những cái giàu ở kiếp sống hiện tại này mà phần lớn nó không có gắn kết nhiều gì với quá khứ cả. Cho nên đó, nếu chúng ta không có những phước nhân trong những kiếp trước, đừng mặc cảm tự ti, nỗ lực có phương pháp ở hiện tại chúng ta vẫn giàu bình thường thôi. Phước bốn, phước có các thuận duyên. Thuận là nó hợp với môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, thời điểm, lòng người. Duyên là những điều kiện đang diễn ra xung quanh chúng ta, có liên hệ đến cuộc sống của chúng ta. Từ đó Thích Đệ Nguyên sau 13 năm du học tại Anh Quốc, dưới sự thỉnh cầu của các Phật tử hữu duyên, đã quyết định không trở về Na Uy và ở lại đây. Và trong vòng 2 năm qua đó, thành lập Hội Phật tử Phật giáo Việt Nam tại Trung Quốc Anh, là vì các thuận duyên đã bắt đầu hội tụ đủ. 6 khóa tu học đã thu hút được vài trăm Phật tử đến, mặc dầu đó vẫn ở trong tình trạng là thuê hội trường, giá đắt đỏ so với các nước còn lại ở tại châu Âu, và rất là quá đắt so với Mỹ. Với cái hội trường cỡ này đó, thuê ở tại Mỹ nhiều nhất đó là 100 đô cho một ngày, bao gồm điện nước và parking. Đang kia đây đó, 1 giờ cả 100 bản Anh. Thì dù sao cái thuận duyên này đó sẽ là cái hạt giống mà tiếp tục nuôi dưỡng nó đó, chúng ta sẽ có một cái cộng đồng Phật giáo Việt Nam vững mạnh ở tại trung tâm London. Chúng tôi thấy cái tiềm năng và sự phát triển đó rất rõ, và rất mong các quý Phật tử đó cùng nỗ lực vun bóc vun bồi cho cái thuận duyên này ngày càng được thành tựu. Vì nếu không có các thuận duyên, chí nguyện lớn của một vị tăng sĩ trong việc mang hạnh phúc an vui cho quần sinh đó, khó có thể thành tựu một cách mỹ mãn. Về phương diện này thì chúng ta hãy dâng cao trọng đôi tay để tán dương những người đã góp phần tạo ra phước vật lịch sử hoạt động này, trong đó có phần lớn các quý vị tại đây. Phước năm, phước vượt qua các trở ngại. Trở ngại đó là kẻ thù của thuận duyên. Các thuận duyên đó do phước chúng ta làm ra, do hoàn cảnh điều kiện thuận lợi làm ra, do chúng ta khéo xử lý tình huống mà có. Nhưng mà các trở ngại đó là những chướng ngại vật nằm ở trước mặt chúng ta, trước bước đi của chúng ta, trước những nỗ lực và lý tưởng chúng ta hướng đến, bao giờ cũng có. Và ở đây nếu như chúng ta không có được cái phước thượng duyên trọn vẹn đó, thì các cái chướng ngại vật đó trở thành những thách đố mà chúng ta cần phải bắt tay nhau để đi qua nó. Thay vì mình ngồi than giảng về bóng tối đang ngủ trượt, thì hãy nỗ lực thắp lên các ngọn đèn, các ngọn đuốc, các phương tiện chiếu sáng để chúng ta có thể an toàn đi làm việc, hướng đến các mục đích cao quý mà chúng ta cần có. Do đó phải bắt tay nhau để nhổ lên bướm gốc rễ của các nghịch duyên. Và làm như thế là chúng ta đang gieo phước phần cho mình và gieo phước phần cho những người thân của chúng ta. Hay là chia sẻ Phật pháp tại hai đầu tràng do sự hướng sắp xếp của Thượng tọa Lệ Nguyên, thì chúng tôi nhận thấy một số các nghịch duyên đã có tại London đó trong vòng mấy thập niên qua. Niềm tin của một số Phật tử bị giảm dần, bị ảnh hưởng nhất định. Và rồi các cái nỗ lực tập thể, chúng ta đã tạo ra quý thuộc Bồ Đề, hàng trăm người vượt qua những khó khăn đó để chúng ta cùng hướng về một cái phương trời cao rộng, với mảng trời xanh, với tương lai tươi sáng. Và hãy tiếp tục làm cái công việc này để chúng ta có một đạo Phật Việt Nam, một cái cộng đồng Phật giáo Việt Nam thật sự vững mạnh. Thứ sáu là phước có trí tuệ. Theo Đức Phật, đây là phước quan trọng nhất trong tất cả các lời phước mà con người cần có. Phần lớn các Phật tử tại gia chỉ mới nhấn mạnh đến năm loại phước đầu thôi, mà sở hữu được như thế đó là chúng ta quá may mắn và sống rất hạnh phúc rồi. Nhưng nếu chúng ta sở hữu được, nuôi dưỡng được và phát triển ngày càng to lớn phước trí tuệ đó, thì năm loại phước đầu dầu chưa có cũng lần lượt sẽ có với chúng ta. Đã có rồi đó thì có một cách rất là bền vững. Vì theo Đức Phật đó, trí tuệ chính là chiếc chìa khóa mang lại các hạnh phúc và bình an cho mình. Người có trí tuệ sẽ sống phù hợp với sức khỏe để có được tuổi thọ trong ăn làm. Người có trí tuệ đó thì làm ăn ở đâu, đầu tư ở đâu đó là tiền ra, tiền lớn, tiền phát triển bền vững. Người có trí tuệ đó thì biết nối kết được các quý luật Bồ Đề, tạo ra các thuận duyên để vượt qua các nghịch cảnh. Người có trí tuệ sẽ làm tất tật đặt mọi thứ trên đời. Chính vì thế mà trong văn phạm Sanskrit khi nói về trí tuệ thì người ta dùng mẫu hệ để mô tả. Và dựa vào cái văn hóa mẫu hệ này, Đức Phật đã nói trí tuệ bát nhã. Bát nhã là phiên âm của Prajna. Prajna có cái tên là trí tuệ, là mẹ sinh ra các đức Phật. Theo nghĩa mẫu hệ đó, chứ không phải là sanh đây là đẻ ra, mà ai có được trí tuệ đó thì từ phàm trở thành là thánh nhân, từ thánh nhân trở thành Bồ Tát, từ Bồ Tát trở thành Phật. Hay nói khác là các đức Phật dầu quá khứ, hiện tại hay tương lai đều là những người sở hữu được trí tuệ một cách tuyệt đối và trọn vẹn. Vì nghĩa của Phật đó là bậc trí tuệ, bậc tuệ giác, bậc giác ngộ, bậc tỉnh thức. Sáu loại phước báo mười niệm phải được xem như là mục tiêu phấn đấu để đạt được của tất cả những người tu học Phật. Và khi sâu được nó đó thì ngoài cái hạnh phúc tu thuộc về khối lạc giác quan, chúng ta sẽ có được sự an lạc, tức là một trạng thái hạnh phúc cao hơn. Mà khi sâu được nó đó, nó ít bị chi phối bởi không gian, thời gian, điều kiện. Vì đó chúng ta mới thật sự trở thành là những người hạnh phúc đích thực. Điều hai, từ bỏ các nghề nghiệp tà. Đạo Phật là nền minh triết chú trọng về giá trị của đời sống đạo đức. Năm điều đạo đức Phật dạy mà các Phật tử đại gia có cơ hội tiếp nhận được từ cái ngày mà mình quy tâm bảo đó, trên thực chất đó là nền tảng của tất cả luật pháp trên thế giới. Không giết người, góp phần bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, phát tâm chia sẻ sở hữu hợp pháp của chúng ta cho những người kém may mắn, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, không lừa gạt, truyền thông bằng ngôn ngữ có sự thật, có hòa hợp đoàn kết, có văn hóa về lịch sử, có giá trị về lễ. Và thứ năm đó, đó là từ bỏ các độc tố gây sai, ma túy, rượu, thuốc và nhiều độc tố khác để chúng ta giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho mình và những người thân. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật khẳng định rằng là những người nào sống với năm điều đạo đức trọn vẹn vừa nêu đấy, thoát khỏi các nỗi sợ hãi, do vì lối sống đó sẽ không làm chúng ta bị vướng kẹt vào luật pháp là tội lỗi, cho nên chúng ta không sợ bị phê phán, bị chỉ trích, bị nói xấu. Cho nên nhờ đó có được một đời sống thông dong, thoát ra khỏi các nỗi sợ hãi. Và thoát khỏi sợ hãi được Đức Phật định nghĩa đó là một trạng thái an lạc của ta. Ngoài năm điều đạo đức mà chúng ta sở hữu được thì người tu học Phật phải tránh bảy loại nghề tà sau đây. Dĩ nhiên bảy loại nghề tà đó được Đức Phật nói trong kinh Thiện Sinh và một số kinh khác tổng hợp lại, nó trở thành như là một cái tiêu chí về nghề nghiệp đạo đức mà người tu học Phật cần phải tuân theo. Nghề một, sản xuất và buôn bán vũ khí. Các quốc gia siêu cường, trong đó có Anh Quốc, đều là những quốc gia đó làm giàu một phần nhờ sản xuất và buôn bán vũ khí. Hoa Kỳ là nước mạnh nhất về lĩnh vực này, cho nên Hoa Kỳ sẵn lòng làm cái công việc đó là dấn thân vào cái an ninh quốc tế, để một mặt đó là giữ vững được cái hạnh phúc hòa bình cho các khu vực mà Mỹ có cái quyền lợi trực tiếp. Thì đó là cái dịp mà Mỹ có thể giới thiệu và bán các loại vũ khí rất là tiên tiến mà các quốc gia khác khó có thể bị được. Người tu học Phật là tuyệt đối không làm nghề này, bởi vì nó dẫn đến sự giết người hàng loạt. Do đó cái lợi ích về tài chính mà chúng ta thụ hưởng được từ cái nghề đó so với những cái tổn thất về nhân mạng một cách tập thể là không thể bù đắp được. Do đó chúng ta thà chậm dần một chút xíu, thà ít dần một chút xíu để chúng ta không bị dướng trong cái nghề này. nghề hai, nghề lầu xanh, tức là dùng cơ thể này để nuôi sự sống, nó tạo ra cái cơ hội hưởng thụ. Hiện nay luật pháp trên thế giới đó chỉ còn vài nước còn lại đó là không đồng thuận, còn phần lớn đó là hợp pháp hóa nghề máy dâm. Bởi vì nghề đó đóng thuế cho nhà nước cũng một cái khoản tiền khá lớn. Còn Phật giáo thì Phật không khích lệ nghề này, bởi vì nó làm cho người ta cương điệu quá và xem thân thể này như là thượng đế để phục dịch nó, thỏa mãn các cái nhu cầu khoái lạc giác quan. Mà thiếu hiểu biết về cái kiến thức an toàn, cái nhu cầu và thỏa mãn tính dục đó, dẫn đến các cái chứng bệnh chết người, chẳng hạn như là AIDS và HIV. Nghề ba, nghề đồ tể, tức là giết các loại động vật và gia súc để cung cấp thực phẩm cho thị trường thực phẩm mặn. Chăn nuôi là gián tiếp của nghề này, còn đồ tể là những người trực tiếp giết, chẳng hạn như nghề thực phẩm đông lạnh, tôm đông lạnh, cá đông lạnh, giết thọc huyết heo, thọc huyết bò, chặt cổ gà, cổ vịt, vân vân. Những ngày đó nó làm chúng ta là trực tiếp kết thúc mạng sống của rất nhiều các loài vật. Và nghiệp này đó, nó dẫn đến tình trạng bị yếu thọ, rồi bệnh tật, và những cái khủng hoảng tâm lý ở cái tuổi xế chiều. Có thể nhiều người không tin, nhưng nó là những hiện tượng mang tính nhân quả. Và ai trực tiếp lĩnh về đó thì vương lấy những cái hậu quả rất là tệ về sau này. Nghề bốn, nghề cờ bạc. Cờ bạc không chỉ là bắt thằng bằng mà còn góp phần tạo ra cái bất ổn về đời sống gia đình và xã hội. Người Việt Nam mình đó đang phấn đấu vượt qua cái nghèo, nhưng mà dướng vào cái nghề cờ bạc rất lớn. Ở trong nước mà cấm cờ bạc thì họ vượt biên sang biên giới của Campuchia hoặc là đi hợp pháp và trở thành là những người đốt tiền không có đốt hương, đang khi các người thân và biết bao nhiêu người khác đó quá nghèo khổ, đang cần đến bàn tay chăm sóc và chia sẻ tài chính, thì rất nhiều người đã giữ dân nhưng mà nướng tiền vào các sòng bạc, thì họ làm một cách rất là vô tư, đánh mất cả một tương lai. Nghề năm, sản xuất và bán độc dược, vì dẫn đến sự ngộ độc thực phẩm, dẫn đến cái tình trạng phục thuốc cho người khác chết, dẫn đến các hiện tượng tự tử. Cho nên nghề này rất là nguy hại đến sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. Nghề sáu, những nghề mà luật pháp nghiêm cấm, tức là mỗi quốc gia nó có cái quy định về luật pháp khác nhau, có những nghề được cho phép, có những nghề không cho phép. Những gì mà chúng ta không cho phép mà dướng kẹt vào đó, chúng ta có thể bị rất rối bị đụng. Và người rất rối bị đụng thì không thể nào sống hạnh phúc và bình an được, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, dướng kẹt một cái vụ kiện tụng thôi. Chúng ta phải bắt đến hàng năm dành tiền lệ phí cho tòa án nếu chúng ta bị thua kiện rất là cao. Có nhiều người đó dướng vào luật lệ kiện tụng thôi là cả cuộc đời bị tiêu tán. Michael Jackson bị kiện tụng về khuấy rối tình dục và trẻ em, đã làm cho anh ấy gần như là hủy bỏ rất nhiều các cái buổi lưu diễn quốc tế, tốn đến là vài chục triệu quốc kim để mua sự yên lặng và dàn xếp. Nhưng mà kẻ thù của anh đã không dừng lại đó, tấn công đến độ anh buồn chán quá mà phải sử dụng ma túy, dẫn đến là cái chết rất là đau lòng. Thì đó là sáu loại nghề nghiệp mà bất kỳ ai bị dúi kẹt vào đó thì có thể sở hữu được hạnh phúc, tức là khoái lạc giác quan, do mình có tiền mà tiêu thụ hưởng thụ. Nhưng người đó chắc chắn sẽ không thể nào trải nghiệm được hạnh phúc. Theo nghĩa là ai này? Và đây là quy định về đạo đức học trong nghề nghiệp mà người tu học Phật nên tuân thủ để chúng ta có một đời sống nó an lạc, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Còn sở hữu nhiều tiền mà dướng vào các cái đường dây phạm pháp đó, thì chúng ta chẳng được hạnh phúc thế nào. Chúng tôi đã có 5 lần thuyết giảng cho 5.500 phạm nhân dướng kẹt vào tội phạm ma túy ở trại giam Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên, cách Hà Nội khoảng 120 km. Chúng tôi cũng đã có 5 lần thuyết giảng cho 2.100 phạm nhân tại trại giam K20 huyện Đồng Trơm, tỉnh Bến Tre. Và sau khi thuyết giảng, chúng tôi đều xin phép giám thị cho giao lưu trực tiếp, không có dàn xếp trước, để mình có thể phỏng vấn, chia sẻ những cái cảm nhận của các phạm nhân sau khi nghe hướng dẫn Phật pháp, thực tập thiền, thực tập niệm Phật, thực tập ăn chay một ngày trong những cái ngày mà chúng tôi có cơ hội sinh hoạt ở trong trại giam. Thì phần lớn thì chia sẻ rằng là họ hoàn toàn không có kiến thức về luật pháp và cũng không nghĩ rằng là các hành động họ làm đó là phạm pháp, để vươn lấy một cái tội phạm nặng nề. Nhưng mà cũng có một số người nói rằng là cuộc đời của tôi đó lắm lên tội lỗi nhiều quá rồi, có phạm pháp thêm một tí nữa thì cái bản án nhiều nhất cũng là tử hình thôi, cho nên đó còn sống thì cứ phạm pháp, miễn làm sao có được hạnh phúc thôi. Đó là những thái độ sống dẫn đến cái tình trạng đó là bị bất hạnh ở trong tu đài thời. Còn lỡ định có người là trung thân, có người 25 năm tù giam, có người 15 năm và một ngày tù đó, về phương diện tâm lý học đó, như là nghìn thú ở ngoài, bất hạnh lắm. Năm ngoái chúng tôi cũng có cơ hội vào thăm một tử tù người Việt Nam tại một trại giam của thành phố Dresden, Cộng hòa Liên bang Đức. Tử tù này có vị vọng muốn gặp một tu sĩ Phật giáo, nhưng mà 3 năm khi yêu cầu rồi đó thì giám đốc của trại tù mới liên lạc được với trung tâm văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Dresden. Và trung tâm đó thì thường thỉnh chúng tôi qua thuyết giảng, cho nên là sắp xếp cái cuộc gặp gỡ. Mà thông thường đó, theo quy định đó, của trại giam này chỉ được nhiều nhất là 15 phút, nhưng ngày hôm đó họ đã ngoại lệ cho chúng tôi thăm đến 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Dĩ nhiên là không cho phép chụp ảnh quay phim ở Việt Nam. Các cái tiếp xúc với các phạm nhân trong những tình huống là ngoại lệ như vừa nêu đó, cho chưa một nhận thức, đó là khi dướng kẹt vào tù tội đó, dầu là tỷ phú sở hữu 50 tỷ, vài chục tỷ đến kim, vẫn là người bất hạnh nhất mà. Do đó phải làm sao để thoát mình ra khỏi những cái dướng kẹt về luật pháp và tù tội, chúng ta mới thật sự trải nghiệm được an lạc. Đây vừa là yêu cầu, vừa là điều kiện cần thiết để chúng ta sở hữu được một đời sống hạnh phúc. Điều 3, phát triển tâm từ bi. Trong tiếng Bali đó, từ là metta, có nghĩa đây là mang lại niềm an vui, hạnh phúc, nụ cười cho những người được chúng ta quan tâm, và rộng hơn là tất cả các chúng sinh. Bi là dịch nghĩa của Karuna. Karuna có nghĩa đen đó là nỗi thông cảm về nỗi khổ niềm đau mà người khác đang chịu đựng, trong đó có người thân của mình. Nhờ cái thông cảm với những bất hạnh của người khác đó, chúng ta mới cam kết và tình nguyện làm những việc cần làm để giúp cho những người bất hạnh đó vượt qua và kết thúc được sự bất hạnh của họ. Cho nên người tu học Phật đó phải tinh nguyện và hứa với Đức Phật rằng là kể từ khi con làm Phật tử đó, con nuôi lớn lòng từ bi, con đã làm thực hiện tâm từ bi bằng các việc làm rất là cụ thể để cho cuộc đời này trở thành là nơi đó an lành hơn, hạnh phúc hơn, bình an hơn. Để thực tập và nuôi lớn tâm từ bi đó, chúng ta cần phải lưu tâm một số điều như sau. A, trải nghiệm thiền từ bi trước khi đi ngủ. Đây là nội dung của bài kinh từ bi trong kinh Tạng Pali. Đức Phật dạy là khi lên giường ngủ đó, chúng ta phải ngưng hết tất cả các việc quá khứ và tương lai, chỉ nhớ một chuyện duy nhất thôi là làm chủ hơi thở ra vào và giấc ngủ thôi. Và để như thế thì chúng ta phải không được ngủ nằm sấp vì ép tim và dễ tạo ra những cái ham thích không cần thiết, và nó dẫn đến cái tình trạng bị ác mộng trong giấc ngủ. Không được nằm gối quá cao, cũng không được nằm trèo queo, tức là nằm mà co rút cơ thể lại, nằm mà trong tư thế người tại gia thì nằm ngửa, người xuất gia thì nằm bên phía tay phải. Nếu chúng ta chọn tư thế nằm bên tay phải giống như Đức Phật đã nằm đó, thì cái độ dày của cái gối phải bằng với cái chiều rộng của cái vai, để cổ, đầu và xương sống chúng ta nó tạo thành một cái đường thẳng, thì ngủ lâu dài như thế đó, nó rất là khỏe, nó phù hợp với cái quy luật vận hành của vũ trụ này. Chúng ta hít thở một hơi thật là dài và liên tưởng rằng là thanh khí vào trong cơ thể mang lại cái quá trình trao đổi chất một cách rất là tích cực, và thời lượng để hít vào như thế trung bình là 7 giây. Sau đó chúng ta dừng lại 2 giây để cho thanh khí đó nó có gọi được và lưu chuyển trong cơ thể, và lúc đó chúng ta có thể díu hộ môn lại thì nó trở thành như một cái loại thứ khí công, và thở ra một cách nhẹ nhàng 7 giây để tống các cái trục khí ra bên ngoài. Lúc đó chúng ta liên tưởng nỗi khổ, niềm đau, buồn chán, sầu bi, u não, căng thẳng, hận thù, quan trái, vân vân, nói chung là những cái tâm lý tiêu cực, chúng cũng được tống khứ ra bên ngoài theo cái thở này, và giữ 2 giây. Sau đó chúng ta làm lại cái quy trình hít thở. Đồng thời với cái quy trình hít thở này đó, thì người tu Phật đó phải liên tưởng từ trái tim của mình, từ cái tâm của mình, từ toàn thân của mình phóng ra một cái luồng năng lượng từ bi với 2 chức năng: xóa khổ và mang an vui. Chứ nhất là đến cha mẹ, ông bà, cha mẹ, rồi anh em ruột thịt, những người trực tiếp và mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, giúp đỡ và ủng hộ chúng ta. Sau đó chúng ta liên tưởng đến những người dân ở làng xóm, ở nơi chúng ta làm việc. Rộng hơn nữa, chúng ta liên tưởng đến những người có ác cảm, thành kiến, ghét mình, nói xấu mình, thị phi mình, phá đám mình, và những kẻ thù đã từng tạo ra nỗi khổ niềm đau cho chúng ta. Hận thù, phá đám, chọn người bánh xe, gây trở ngại, tạo ăn oán với mình đó, đó là nghiệp của họ, còn mình không có phản hồi lại những thứ đó, để chúng ta mới nuôi dưỡng được cái chất liệu an lạc trong tâm. Và điều này nên thực tập mỗi ngày. Thì khi thực tập như thế, Đức Phật khẳng định nó có được 8 lễ, và trong đó đó là trị được bệnh mất ngủ, ngủ được an lành, thức dậy cái tâm được thoải mái, chúng ta có đủ được các năng lượng tích cực để có một ngày mới an lành. B, quán tình thân quyến thuộc, tức là mình xem tất cả những người nam đều đã từng là ông, cha, chú, bác, cậu của chúng ta trong một kiếp nào đó quá khứ. Đồng thời chúng ta cũng xem những người nam đã từng là cha hay là con trai, anh trai, em trai, cháu trai, chắc trai ở một kiếp nào đó. Còn tương tự chúng ta quán tưởng tất cả những người nữ mà mình gặp trong đời đã từng là bà, mẹ, dì, tiếng, mợ, cô, chị gái, em gái, cháu gái, con gái, chích gái. Để mỗi khi đó, chúng ta khởi lên một cái nhận thức gì, một cái hành động nào muốn thương tổn họ, chúng ta có thấy rằng là đang thương tổn người thân quý thân của mình. Từ đó ta mới rũ bỏ được cái nhận thức và hành vi sai lầm này. Và khi mà mình muốn làm cái gì đó gây thương tổn, quan mặt họ, lừa đảo họ, phá phách họ, thì mình nghĩ rằng là họ đã từng là người thân của mình, thì không có lý do gì chúng ta tiếp tục hướng đến điều đó. Cho nên dễ dừng lại, dễ ngưng lại, dễ kết thúc mắt. Nên quán tự thân đó là một trong những nỗ lực nuôi lớn lòng từ bi và giúp cho chúng ta thiết lập được cái bối cảnh an lạc để chúng ta trải nghiệm và sống với cái tình huống an lạc do chính mình tạo nên. Thì đó là nội dung của bài kinh Tâm Địa Quán, quán tình thân huyết thống, rất là hữu ích. Và áp dụng cái phương pháp quán này đối với những cái tình trạng mà chúng ta là một người đã quá lớn tuổi, khởi lên cái ý nghĩ muốn thương một người nào đó tuổi bằng cháu mình, con mình, thì mình nghĩ giống như là con ruột của mình, thì tự động chúng ta dừng lại rồi. Dĩ nhiên là luật pháp cho phép cái tình yêu nó vượt ngoài lứa tuổi, nhưng mà về vấn đề văn hóa và đạo đức Phật giáo đấy, thì đạo Phật khích lệ chúng ta một lối sống quán tình thân đó để chúng ta dừng lại. Rồi từ đó mình mới liên tưởng đến cái cảm giác xấu hổ cá nhân và xấu hổ xã hội, để chúng ta đó là không tạo cơ hội cho mình làm những hành động phải nuối tiếc về sau này. C, tham gia các Phật sự và từ thiện xã hội. Các Phật sự đây được hiểu là phát tâm bố thí cúng dường cho các Phật sự của chùa, do các thầy, các sư cô. Do các thầy, các sư cô khởi xướng, bỏ tiền ra để tiêu thụ cái gì đó, tiền đó vĩnh viễn mất với mình. Bỏ tiền ra để làm một công đức, mà quan trọng nhất là xây cất một ngôi tự viện, tạo nên tu học, thì phước đức đó còn hoài và lớn lớn dần theo năm tháng. Nó sẽ đi với chúng ta trên mỗi nẻo đường đời và trên từng cây số, còn giống như là bóng không rời hình, âm vang không tách rời mỗi tiếng. Ở Việt Nam nhất là mình bắt các con câu thấy cũng hơi khôi hài: xây chùa tạo phúc cho dân, bao nhiêu nợ nần để dành cho sư. Đặt câu nói này trong bối cảnh của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại là thấm thía hơn. Thượng đoàn Lệ Quyên là bạn thân chúng tôi đã gần 3 thập niên rồi. Thượng đoàn lại có phước hơn, như là cái ngày dục viên á, là đi trọn vẹn, chúng tôi cũng cùng dưới dục viên đó mà không đủ tiền cho nên bị bỏ rớt lại. Hồi nãy thượng đoàn lại than rằng bây giờ là Phật sự đây lại khó hơn, còn thầy Nhật Từ ở Việt Nam may mắn hơn. Tức là phước và họa đó nó đang xen vào nhau, và tùy giai đoạn cái phước đó được xem như là phúc hay là họa đó được xem là phúc, là tùy theo tình huống, tùy theo cái nhận thức này. Sau 2 năm nỗ lực làm đạo và tổ chức được 6 khóa tu tập thể đông đảo như thế này, thì tịnh tài mà các quý Phật tử đóng góp được là 75.000 bản Anh thôi. Còn số đó, đó nếu mà so với Hoa Kỳ hay là Úc á, với cái giá nhà rất rẻ, cơ sở vật chất rất là thuận lợi đó, thì nó có thể trở thành là 1/4 của công trình đó là xây dựng chùa chiền được. Nhưng mà đối với London, một trong những nơi đắt đỏ trên thế giới, thì con số này mới chỉ là cái bước thang đầu tiên trong cái tòa nhà đến 10 lầu. Như vậy là thầy trò của các quý Phật tử cần phải có một cái khoảng thời gian thật là dài để rút ngắn các khoảng cách, những cái tầng cấp bậc đó. Cho nên để ủng hộ cho chương trình này đó, thì chúng tôi mặc dù cũng không phải là thuận lợi gì, chùa Giác Ngộ thì xây vẫn chưa xong, xin đóng góp với tấm lòng 5.000 Mỹ Kim. Và rất kính mong đến các quý Phật tử cắt bớt đi cái phần chi tiêu của bản thân mình cho những gì mà mình chưa thật sự cần thiết, để cho cái công trình Phật sự quan trọng này sớm được thành công. Hoa Kỳ cũng với thời gian 4 năm đi, cộng đồng người Việt Nam đã xây dựng khoảng 200 ngôi chùa. Trên toàn thế giới thì Việt Nam chúng ta có khoảng gần 500 ngôi chùa lớn nhỏ. Riêng ở tại London thì mình có 2 hoặc là 3 ngôi chùa, rồi 2 cái điểm Phật đường, và phần lớn chỉ là ở ngoại ô thôi, còn lại trung tâm thì chúng ta chưa có. Đó là một cái khó khăn mà chúng tôi tin rằng là với sự lãnh đạo của Tòa Đại Nguyên và sự phát tâm mãnh liệt của quý Phật tử đó, chúng ta sẽ biến ước mơ này trở thành hiện thực, không phải là 10 năm sau hay 20 năm sau. Các chàng vỗ tay giòn giả cho thấy một tín hiệu đáng mừng là các quý Phật tử sẽ ủng hộ nó. Chúng tôi đề nghị chúng ta có một cái phương thức để cúng dường Phật sự mà mình không cảm thấy là nó tốn kém nhiều tiền của mình. Mỗi người hãy giữ trong nhà mình một ống heo công đức. Những cái tiền lẻ trung bình là 10 bảng Anh đó. Thay vì quý bà có thói quen là mua bánh kẹo cho cháu con mình ăn, sau thời gian mình rụng hết hàng tiền đạo vừa mất duyên, thì hãy bỏ vào ống heo công đức đó 2-3 tháng đem đến gặp được Tòa Lễ Viên, nói con giao cái này cho thầy để thầy làm sao cho cái khoản đầu tư này của con nó tăng trưởng phước báo lên. Gieo giống đó thì phải chọn ruộng và người chăm sóc nó, chứ còn tự thân của hạt giống đó nó có thể dễ dàng chết nếu nó không đủ được nước, phân, ánh sáng và sự chăm sóc. Bây giờ quý vị đã có được một vị thầy chăm sóc cái ruộng phước của mình rồi, cho nên đừng đánh mất cơ hội trong việc gieo giống vào cái ruộng đó. Và chúng ta đang góp phần tạo ra một cái phước hoạt lịch sử cho cái cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Dương Quốc Anh nói chung và tại thành phố London nói riêng. Cố gắng làm sao đừng để nợ nần cho sư. Ở Việt Nam đó, mặc dù là nghèo nhưng mà dân số đông 90 triệu, cho nên phần lớn các chùa khi xây xong là không có thiếu nợ. Còn chùa Việt Nam ở hải ngoại đó, mặc dù mang tiếng là giàu, tại vì cái tiền lương của người Việt Nam ở hải ngoại là cao hơn 10 lần, 20 lần so với người Việt Nam trong nước, nhưng mà số lượng đại gia của người Việt Nam trong nước nhiều hơn ở hải ngoại. Nên có gì mà tôi nói đùa, bây giờ Cộng sản ngày nay giàu hơn là Cộng hòa. Tôi nói đùa vậy thôi. Thực ra là khi mà chúng ta có tấm lòng rồi thì ai cũng trở thành là người giàu hết rồi. Giàu tấm lòng, nhờ đó chúng ta mới làm được các việc Phật sự đáng làm. Ngày xưa đó, tại các nước theo Phật Nam Tông và ngày nay họ cũng giữ truyền thống này. Việc xây chùa nó không phải là cái trách nhiệm của nhà sư, mà là các Phật tử. Ai đã từng đến Lào, Campuchia, Thái Lan, Miến Điện, Đức Lan sẽ thấy người ta đem một xe công nhân đi đến các khu chợ đó, mở lo phóng thanh ra nói về cái nhân viên xây cắt chùa, rồi ta bà con người ta mới đóng góp vào, ta đi hết từ chợ này sang chợ khác, cho đến lúc nào đủ được số tiền là tao có thể thể công sản. Xây xong rồi đó, có thể dân đúng cái chùa đó cho nhà sư là chủ trì thôi, nhà sư chỉ lo công việc tâm linh thôi. Thế còn nhà sư Việt Nam mà nhất là sống ở hải ngoại đó, là phải làm tất tần tật từ A đến Z. Mà chúng tôi thường nói đùa đó là vừa làm tổng giám đốc mà vừa làm tổng vệ sinh. Thế tổ chức một khóa tu, các thầy phải chuẩn bị trước vài ngày, có người vài tuần, là các Phật tử lại chỉ tham dự thôi. Có một số vị pháp tâm tham gia công việc bao phần lớn thì chỉ hưởng thụ các cái công đức phước báo đã được làm sẵn thôi. Cho nên tu sĩ ở hải ngoại cực hơn là tu sĩ trong nước, vì chùa trong nước là nhiều tu sĩ, trên mỗi người một phòng sự. Còn ở hải ngoại này, một thầy một sư cô được trụ trì một nơi á, cứ nuôi vui suốt ngày là nó hết giờ mà về không hết. Thì chùa Giác Ngộ chỉ có 750 mét vuông, có đến là 28 là tu sĩ. Mặc dù thế mà thầy còn thấy hơi bận rộn, huống hồ thầy Lợi Nguyên đây có một mình thôi mà đang ở nhỏ nữa, ở nhà dưỡng lão nữa, rất là chậm. Có lòng lắm á, mới bản lĩnh mà xung phong tình nguyện ở lại đây để làm, vì giá cả nó mắc quá. Cho nên là rất mong các quý Phật tử hưởng ứng. Còn các hoạt động từ thiện thì mỗi người đã tự làm rồi. Cho nên chúng tôi xin đề nghị đó, từ thiện là chúng ta làm trọn đời. Phật sự nó có giai đoạn nhất định, mà nếu không có được cái ngôi chùa đó thì các cái Phật sự sau đó nó bị giới hạn, bị gián đoạn đi. Cho nên trong vòng 3 năm sắp tới, thay vì các quý Phật tử đã đem tiền ở đây đi làm từ thiện ở chỗ A, chỗ B, chỗ C, thì chúng ta đầu tư vào việc xây chùa đi, cho có một ngôi chùa nó đủ sức để tổ chức các sinh hoạt cộng đồng, mà không phải hướng hôn là một ngày như vậy đó là tốn đến là 500-700 bản anh. Thì sau khi cái chùa chúng ta hoàn tất rồi, mới bị tiếp tục đi làm từ thiện. Làm chùa cũng là một từ thiện, mà là từ thiện cao cấp, nó phát sinh lãi, giống như mình đầu tư vào các cái loại hình kinh tế này, đầu tư đúng thì nó phát sinh lãi, cái vốn còn nguyên mà cái lãi suất nó ngày càng tăng lên, cái tiền lệ tức là ngày càng tăng lên. D, phát tâm hiến mô tạng và thi thể. Thời xưa đó thì Đức Phật đã đề cập đến ba lần mình bố thí vật chất bao gồm động sản, bất động sản, bố thí niềm vui không sợ hãi, tức là mang Phật pháp cho nhiều người để người ta có được cái giá trị lệ lạc, bố thí chánh pháp, tức là hiến tặng Phật pháp, thuyết pháp, dẫn kinh, ấn tống là Phật sự. Thì trong cái bố thí vật chất đó, nó có chỉ là hai loại, nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là động sản, bất động sản hợp pháp, còn nội tài tức là cơ thể này. Cơ thể này gồm có ba dạng: tổng thể của cơ thể, tức là thi thể sau khi chúng ta chết. Ngoài ra chúng ta còn có hai giống khác là tạng và mô. Tạng thì gồm có tim, gan, tùy, phế, thận và tuyến tụy. Mô thì gồm có mô xương, mô tuyến tụy, mắt, da. Khi chúng ta phát tâm hiến tặng tạng và mô cho y học đó, thì ngay thời điểm mà chúng ta hấp hối và gần qua đời, các tạng mô này sẽ được lấy ra khỏi cơ thể của mình, lắp ghép vào trong cơ thể của người bệnh, mà cái sự điều trị của họ là thuộc về giai đoạn cuối, nếu không điều trị là chết rồi. Thì lúc đó đó, chúng ta đã có cơ hội giúp cho 8 cho đến 10 người được tái sanh ngay trong kiếp sống hiện tại này, chứ không phải chờ sau khi chết rồi. Đa kỳ không có người chết nào có thể mang theo được những thứ đó, và những thứ đó trở nên vô dụng ở dưới lòng đất, sau thời gian trở thành cát bụi đó. Còn thiêu đó thì trong vòng 4 tiếng sau thì trở thành là cho bụi rồi. Còn hiến thi thể thì thi thể này sẽ trở thành tiêu bản, được sử dụng trong ngành y 3 năm, và để mổ xẻ, nghiên cứu y khoa cho các bác sĩ thực phẩm sinh đó khỏi phải bị rủi ro trong việc điều chỉnh, mổ và điều trị cho các bệnh nhân. Chúng ta mang cơ hội sức khỏe cho nhiều người khác. Người miền Bắc đó, Việt Nam thì có mê tín cho rằng nó là chết phải còn thay để sanh ra ở kiếp sau thân thể được còn vẹn, đó là mê tín. Thân thể chúng ta sanh ra kiếp sau lại thuộc vào gen di truyền của cha mẹ chúng ta ở kiếp đó. Còn kiếp này đó, thân thể mình đó tạo ra mạng sống cho 10 người khác, thì sanh ra kiếp sau với phước báo đó, chúng ta sẽ có một phước tướng rất đẹp, có một tuổi thọ rất là lâu dài, có một sức khỏe rất cường tráng, và có nhiều công đức liên hệ đến cái sự bố thí có ý nghĩa này. Cho nên chúng ta cố gắng làm, nỗ lực làm. Và cuối cùng đó, là từ bi và gắn kết với các hoạt động bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi trường sinh thái. Hiện nay chúng ta đang bị đối diện trước hâm nóng toàn cầu, thay đổi khí hậu trên toàn cầu. Người tu học học thì được Đức Phật khích lệ về lòng từ bi, thương người, thương động vật, thương thảo mộc, không tàn phá, không hủy diệt, không sát hại. Cho nên các Phật tử nên phát nguyện là không sử dụng các sản phẩm được chế tác từ lông thú, da thú, vì đó là thương tổn lòng từ bi của chúng ta. Những bà con quý phái, những chị em sang trọng là thích sử dụng là các cái sản phẩm loại này. Và chúng ta phải cam kết và nói không với việc sử dụng sừng tê giác cho việc điều trị bệnh. Vì sừng tê giác có cái cấu trúc giống như móng tay, móng chân của con người thôi. Đó là có cái chất keratin, chứ chẳng có cái dược phẩm để trị liệu bá bệnh như người Việt Nam mê đến đã truyền bá và đồng thổi. Hiện nay đến tại Việt Nam người ta có xu thế người giàu có đó thì mua sừng tê giác để trị bệnh, tặng biếu cho quan chức hay là những người bạn bè sang trọng, người ta cũng tặng bằng sừng tê giác. Vào năm 1990 đó, ở trên hành tinh này là có khoảng 900.000 con tê giác. Bây giờ cái đoàn tê chúng ta đó chưa còn quá 1.000 con tê giác. Giờ tê giác đang đối diện trước cái nạn diệt chủng do cái sự thiếu hiểu biết của con người. Thế nỗ lực làm thế nào đó để phát triển lòng từ bi qua các phương diện mà điêu, chúng ta sẽ có được một đời sống an lạc. Để làm được việc đó thì trong cái pháp cú Đức Phật đó nhắc chúng ta một điều: mỗi người sợ hình phạt, mỗi loài sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bạo giết. Tức là đặt mình vào cái hoàn cảnh của loài vật khác trước cái chết, chúng khổ đau, dĩ dụa, hận thù, thì chúng ta tự động nổi dậy một cái cảm giác sợ hãi, nổi dây gà, sợ tất cả. Từ đó chúng ta vẫy tay chào với cái nhận xét, đặt mình vào cái tình huống người khác, mình trước khi mình muốn giết họ hay là thương tổn họ bằng các loại vũ khí, chúng ta thấy rằng là nếu tôi là nạn nhân đó thì tôi cũng khổ đau tương tự như vậy. Vậy thay vì trừng phạt đánh đập người khác thì chúng ta kết thúc lại. Và bằng nhận thức này đó, chúng ta sẽ nuôi dưỡng lòng từ bi. Mà ai sở hữu được lòng từ bi đó thì người đó sống rất là bình an. Điều 4, vượt qua lo lắng và căng thẳng. Lo lắng là một năng lượng mà ai đầu tư vào nó sẽ tạo ra sự dư thừa vô ích. Lo trong, lo ngoài, lo ngắn, lo dài, lo trước, lo sau, đều gọi chung là lo tào lao. Cái việc cuộc đời của mình nó không cần chừng ấy những nỗi lo. Dĩ nhiên là cũng có rất nhiều người vô tư, thờ ơ, bàng quan, thiếu trách nhiệm đến độ người thân của mình đang đau, đang bệnh, đang khổ mà mình không có bận tâm gì hết, không giúp đỡ gì hết. Cho đó là quá tệ rồi, thiếu tình người rồi. Nhưng mà lo cách nào để chúng ta đủ sức để giúp cho người thân của mình vượt qua những cái khổ đau, và bản thân mình cũng như thế. Và muốn như vậy đó, chúng ta cần phải lưu tâm một số điều như sau. A, đừng liên minh với nỗi khổ niềm đau của người thân. Liên minh đó là mình xem đó, cái quyền lệ của những người đối với mình qua một hệ thống liên minh cũng chính là của mình. Là người thân chúng ta dễ rơi vào cái tình trạng đó. Ví dụ cha mẹ đến mùa thi con em thấp thỏm lo âu, mất ngủ, bỏ ăn, thì cha mẹ cũng thức theo. Con em ngồi thi ở trong lớp thì cha mẹ ngồi ở yên xe căng thẳng. Đó là chúng ta đang liên minh với khổ đau của người thân. Còn lời Phật dạy là chúng ta phải tách rời khỏi cái liên minh đó, chúng ta phải trở thành là người trung lập để chúng ta có đủ sáng suốt, bình tĩnh, dẫn dắt, gợi ý, là tư vấn cho cái người đang bị lo, đang bị căng thẳng đó, thoát ra khỏi đó một cách an toàn. Và muốn làm được điều này, chúng ta nên nhớ một câu kinh ở trong kinh Địa Tạng đó: dầu cho có cùng đi chung một con đường, cha mẹ muốn lo lắng cái nỗi khổ của con em mình và muốn thay thế con em mình để con em mình được sống tốt, mình có thể chết sớm, cũng không vì thế mà chúng có thể trở thành hiện thực. Cho nên đó, cái nỗi lo của mình nó không giải quyết được vấn nạn gì, mà nó còn làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, căng thẳng hơn thôi. Sống ở trên nỗi lo là sống ở trên đống lửa, chúng ta mất hết hạnh phúc. Do đó, muốn giúp người thân thoát khỏi nỗi lo, chúng ta phải kết thúc được nỗi lo của bản thân mình và không bị liên lụy bởi nỗi lo đó. B, quan niệm mọi việc đâu vào đó. Người lo lắng là người đổ dồn cái năng lượng tâm huyết vào những việc mà nó không cần thiết đầu tư thời gian như thế. Càng lo như thế nó càng lính quýnh, càng căng thẳng, càng mỏi mệt, cho nên làm cho vấn đề nó rối bời hơn, phức tạp hơn đó. Hãy xem đó là mọi việc còn đó, và lúc đó thay vì chìm vào trong nỗi lo, chúng ta thực tập thiền để làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ thái độ. Hoặc là ai tu theo tịnh độ tông thì thực tập niệm Phật bằng lời hay là niệm Phật trong tâm để có được chánh niệm và tỉnh thức. Còn người thực tập theo Phật tông thì có thể trì chú, mà câu thần chú thông thường nhất đó là Mani Bát Di Hùng, mà phiên âm Hán Việt là Án Mani Bát Di Hùng. Cái phiên âm này nó xa với cái từ âm gốc của Ấn Độ rất là nhiều, cho nên người Việt Nam ta có lợi thế vì là có sáu âm, là phát âm được tất cả các cái nguyên âm và phụ âm của thế giới. Do đó chúng ta nên đọc trực tiếp các câu thần chú với cái ngữ âm của người Ấn Độ, Mani Bát Di Hùng. Là những người Trung Quốc không thể phát âm được như thế, họ phải phát âm bằng cái cách riêng của họ là Án và Địa Bắc Di Hồng. Và bằng cái sự tĩnh tâm đó, chúng ta sẽ điềm tĩnh lại, lắng dịu lại cái dòng cảm xúc của mình. Dòng cảm xúc đó chúng mình thủy triều, khi thuận duyên thì mình vui, khi nghịch duyên mình khổ. Khi nghịch cảnh với duyên ngang của cuộc đời chúng ta thì chúng ta gần như là bị ba chìm bảy nổi, tám lên đê, khủng hoảng lắm, cho nên phải làm chủ được nó. C, thể hiện thái độ thế à. Cái câu chuyện thế à diễn ra với thiền sư Bạch Ẩn ở tại Nhật Bản. Thì bị thầy này bị nổi hầm quang, người ta đổ thừa ông là tác giả của một bào thai ở trong bụng của một cô gái. Ông ấy không cần phải đến chánh, chỉ phát ngôn một cái âm thanh rất là đơn giản, thế à, là nở nụ cười thôi. Sau khi cô gái có chữ hoang này sanh ra đứa con, cha mẹ cô gái mang vào ngôi chùa giao cho thì sư Bạch Ẩn là nói rằng ông làm tác giả của nó thì ông phải có trách nhiệm nuôi đứa con này, cho nên bỏ đi về. Nhà sư nói quái theo, thế à, là ngài nhà sư chăm sóc đứa bé, cho ăn uống, cho học hành, khôi ngô tuấn tú. Mấy năm sau đó cô bé cảm thấy ra sức, đã du quan cho nhà sư, mới nói thật với cha mẹ của mình đó, tác giả của bào thai này đó là một câu cậu thanh niên ăn chơi ở trong làng đó. Cha mẹ giận lắm, mới dẫn đứa con gái đến chùa xin lỗi nhà sư Bạch Ẩn và mong nhà sư bằng cái độ lượng đó bỏ qua. Thì sư Bạch mới trả lời, thế à. Sau đó họ xin thôi hòa thượng cho phép con mang đứa con về nuôi. Nhà sư trao đứa con xong rồi nói, thế à. Tức là cái cách phản ứng, một cái thái độ mà làm chúng ta không bị cuốn trôi theo cái cảm xúc khổ đau, bất hạnh, căng thẳng, lo lắng, sầu bi, u não, chứ là làm được trong cảm xúc của mình. Dĩ nhiên đây là cái câu chuyện rất hy hữu, và ngay cả không phải tu sĩ nào cũng làm tốt được việc đó. khi nghịch cảnh đến với mình không? Nhưng mà bằng cái sự thực tập đó, chúng ta làm quen rồi thì chúng ta có thể làm già, làm chủ được dòng cảm xúc. Và muốn như thế thì quý vị cái tập đó là trì hoãn sự phản ứng đấy. Lúc nào đang giận, đang ghét khai, ghét đánh một người nào đó, nhớ đừng phát ngôn. Vì phát biểu trong lúc đó đó, chúng ta sẽ nói bằng hết tất cả các vô liêm, nói để đã giận, nói để đã tức. Nhưng mà sau đó rồi đó, cái tình bạn nát hết, tình thân hết, chết hết. Nó giống cái ly vỡ rồi đó, hàng gắn lại cũng được. Nếu có hàng gắn lại, đó là cái ly vỡ thôi. Cho nên lúc giận là không có nói. Tấm đồng phương Tây thì khích lệ là khi giận đó, người ta có thể chửi tên của người giận, cái người bị mình giận ở sau lưng hoặc ở trước mặt, hoặc là làm hình ảnh của người đó, đốt rồi đâm giết chém. Đây là một loại tâm lý học rất là nguy hại, nhưng mà phương Tây là khích lệ là để tránh tình trạng đó, là gây tổn hại trực tiếp cho người mà mình ghét, người mà mình không ưa. Do đó ở phương diện đầu nó có vẻ như là tốt, nhưng mà ở phương diện chiều sâu đó là một cái hành động phản ngược rất là nguy hại. Nếu chúng ta có thể giết được một hình nợ, chúng ta có thể giết được một người thật. Nếu chúng ta có thể chữa được người nợ, chúng ta có thể chữa được một người thật. Ở đây bà con có xem Hoa hậu Hoàng Vũ 2015 không? Cái vụ mà trao dòng du biển đó, phần lớn bà con đều coi hết, chúng tôi chỉ đọc báo thôi. Thì sau cái vụ tai biến đó, Hoa hậu của Colombia được người ta gọi là ca ngợi ở tại đất nước này, là tổng thống của nước này đó là người nữ ở nước tôi thuộc rất tiếp là đẹp nhất. Dầu cô ấy chưa đạt được dư miệng của kỳ thi này, nhưng cô ấy là hoa hậu trong trái tim của những người Colombia. Những lời phát biểu đó đã chấp cánh cho những người mà cực đoan tù tính đó mà. Tấn công là hoa hậu của Philippines, người ta mới làm hình nợ của Philippines. Còn với MC tai tiếng đồng nhầm tên trong việc và trao dung miệng đó, làm hai nợ sau đó ta đốt cháy hai nợ này. Và điều đó nó dấy khởi lên một cái phản ứng rất là gay gắt ở trong cộng đồng thế giới về cái hành xử mà theo người ta là kém nhân quan. Thì tác giả của việc mà đốt hình nợ này mới lên tiếng cho thầy bốc và xóa đi video clip đó, và nói rằng đó là tại vì ở trong thời gian quá của chúng tôi đó, trước khi ngày đầu tiên một năm thì những cái chuyện xui xẻo, khổ đau, bất hạnh đó, người ta đều làm nó thành hình nợ, người ta đốt cháy đó để kết thúc đó, để mở ra một cái năm mới còn nó được, đó là văn hóa. Nhưng mà cái hành động đó đó, đối với những cái khác, nhất là trong trường hợp dạy cảm này đó, thì đó là không hay. Thật ra thì Philippines đâu có cướp vương miện từ Colombia đâu, mà do MC đọc nhầm tên. Mà theo chúng tôi đó là đây là ban tổ chức họ mới lên cái kịch bản như thế để là thu hút cái dư luận về cái cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ mà vốn đó trở thành là mờ nhạt trong nhiều năm qua. Đó là lý do mà cứ sau 2-3 tuần lễ sau cái vụ sự cố đó, người ta đã mời MC để tiếp tục dẫn chương trình cho năm 2016. Ta phải thưởng ổng chứ, ông hy sinh cho ban tổ chức. Chứ nếu là sự cố thật thì ta dễ gì mời ông này lại đó, một năm có một lần mà trục trặc như thế thì còn gì nữa. Còn ở đây chúng ta năm nhiều lần lỡ trục trặc ông ta không sao. Nói chung là phải làm chủ được dòng cảm xúc trong các biến cố trong đời thì chúng ta mới có thể nuôi dưỡng được cái sự bình an của tâm. Là biến cố trong đời nó xảy ra đó, nó giống như là khí hậu của một ngày. Ở tại Trung Quốc âm này, mùa đông này đó, có khi thì nắng, khi thì mưa, khi thì lạnh rét, khi thì tuyết rơi, nó vô thường hơn là những cái chỗ khác. Mặc dù nhiệt độ thì nó không có lạnh lắm so với cái nước Bắc Âu, nhưng mà gió và mưa nó làm cho cái lạnh nó lạnh hơn, lạnh thấu hơn, thấu xương, khó chịu lắm. Cái thay đổi rất là liên tục. Rồi rất may là thời đại này chúng ta có máy sưởi điều hòa nhiệt độ được để chúng ta khắc phục được nó. Và tương tự đó, cái tâm của mình cũng phải trở thành một cái máy thích ứng, để trong mọi hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải duy trì được cái cảm xúc bình an, cái cảm giác bình an, thì mình vẫn có thể được an lạc được. Cái an lạc không ai ban tặng cho chúng ta được, phải do chúng ta nỗ lực làm và giữ gìn nó. Kính thưa các quý Phật tử, bốn điều vừa nêu là những nội dung mà phần lớn chúng ta đều đã biết hết rồi. Có một số người cũng đã làm được rồi, nhưng số còn lại đó có khi làm được 50%, có khi đã bị thất bại lần đầu, có khi thành công ở lần cuối. Dù là tình huống nào đi nữa, thì việc mà chúng ta sở hữu được 6 loại phước báo theo lời Phật dạy, rồi sống một đời sống với nghề nghiệp phù hợp với đạo đức của luật pháp, làm chủ được dòng cảm xúc để không còn căng thẳng lo âu phiền muộn, và phát triển lòng từ bi bằng phương pháp thực tập thiền, thực tập niệm Phật hay thực tập tĩnh tâm, chúng ta đang là những người nuôi dưỡng được chất liệu an lạc trong tim của mình, trong đời sống của mình. Và cũng trên tinh thần này đó, chúng tôi kỳ vọng các quý Phật tử dầu trong mùa nào, khí hậu nóng hay là lạnh, đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia sinh hoạt khóa tu một ngày do Hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. Là người đã có cơ hội thuyết giảng tại Hoa Kỳ 4 lần, Úc 2 lần, Châu Âu 4 lần, mỗi lần trung bình là 2 tháng rưỡi, tiếp xúc với 11 giáo hội Phật giáo Việt Nam khác nhau trong số trên 100 ngôi chùa. Chúng tôi nhận ra một điều là các Phật tử Việt Nam rất có lòng với Phật pháp, đi tới đâu đó của các chùa, đi tới đâu cũng mở các đạo tràng, đặc biệt các cộng đồng di dân khác về phương diện này là kém hơn người Việt Nam chúng ta. Điều đó cho thấy là người Việt Nam rất quý trọng đời sống tinh thần và tâm linh. Sau năm 1945 ở miền Bắc, 54 ở Bắc Trung Bộ và 75 ở Việt Nam, cái khuynh hướng xã hội chủ nghĩa đã làm chúng ta rơi vào cái lối sống vô thần, không quý trọng đời sống tinh thần. Rồi gần đây đó, thì cái nhận thức đó đã được chứng minh là sai. Cái lối sống đó được xem đó là tệ hại, cho nên đó người ta bắt đầu xoay về tìm kiếm các giá trị minh triết của Phật giáo. Và cộng đồng người Việt Nam ở các nước tư bản gần như là chưa từng gián đoạn cái truyền thống này. Còn cộng đồng người Việt Nam ở các nước Đông Âu có gốc rễ xã hội chủ nghĩa cũ đấy, thì bắt đầu trở về với Phật giáo trong vòng 10 năm qua, mà phần lớn họ là những cái cộng đồng mà hợp tác lao động này đó, giống như là phù động thiên dương, dương mình tỉnh thức hướng về Phật pháp. Ở đây chúng ta đã hướng về Phật pháp đã trên 3 thập niên rồi, nhưng mà chỉ có 2-3 ngôi chùa, mà đúng nghĩa cái chùa thì chưa có, đúng nghĩa cái chùa là nó có kiến trúc mỹ thuật đẹp, nó có không gian tâm linh của chùa, rồi có thay hồ và được luật pháp của Trung Quốc Anh đã thừa nhận là chúng ta chưa có. Cho nên một lần nữa chúng tôi tha thiết kêu gọi các quý Phật tử đó, phải thương cái ngôi chùa tương lai của Hội Phật giáo Việt Nam tại Trung Quốc Anh, giống như là mình yêu quý cái ngôi nhà và tổ ấm của mình. Người Việt Nam chúng ta là nỗ lực con đó, làm sao trong 20 năm làm việc đó sở hữu một căn nhà. Rồi nếu như mình nỗ lực là tương tự như thế, thì chúng ta sẽ xây cách một ngôi chùa không quá khó khăn lắm. Thì tôi lại nguyên là cho biết là đang có một cái chương trình kêu gọi các quý Phật tử phát tâm đó, mỗi người 1 mét vuông tượng trưng đó, mà giá trị của đó là 300 bản năng. Nếu trên 300 người sinh hoạt tu học đều phát tâm được như thế và kêu gọi vợ chồng, bạn bè, người thân của mình cũng làm được như thế, cái ngôi chùa này rất là sớm thành công. Để lấy cái kinh nghiệm mà chùa Giác Ngộ của chúng tôi là khởi công trùng tu mới cái đây là 2 năm rưỡi, tổng chi phí trùng tu đó là 2 triệu Mỹ Kim, tức là 40 tỷ đồng Việt Nam, gồm có một tầng hầm 7 lầu, tổng diện tích xây dựng khoảng gần 4.500 mét vuông, theo kiểu là tự thầu. Thì chúng tôi cũng nỗ lực kêu gọi mọi người đóng góp một tư phẩm, mà trong nước thì trị giá nó có 100 đô thôi. Và nhờ cái đóng góp như vậy đó, đó là kẻ công người của, kẻ hàng sản, người có tâm huyết nối kết tại nhau thì cái công trình nó mới thành tựu được trong cái thời gian đó. Và với cái cộng đồng người Việt Nam mà tiền lương là cao hơn người Việt Nam ở trong nước, thì chúng tôi tha thiết kêu gọi các quý vị thương cái trung tâm tu học của mình, thương Hội Phật Giáo Việt Nam tại Vũng Anh của mình, để biến cái ước mơ của tất cả chúng ta chứ không phải là của Thầy Đại Nguyên này. Thầy Đại Nguyên chỉ là người nối kết những cái tấm lòng của các quý vị lại để làm cho cái Phật sự đó được thành tựu mỹ mãn thôi. Và chúng ta phải xem đó, đất vua chùa làm không cảnh phục là một cái câu nói rất là chân lý. Thì vì đất đó, ở thời đại nào ở Việt Nam cũng là của nhà nước ấy. Mà chùa không phải của ông thầy, chùa của làng, mà làng là tập hợp với các hộ dân cư, như vậy là chùa là của dân cư. Như vậy chùa của Hội Phật Giáo Việt Nam tại Vũ Răng là của các vị Phật tử tại làng. Ông thầy là chỉ là người nối kết đó, chỉ đạo đó, lãnh đạo tinh thần đó, làm sao cho nó được thành tựu. Và sau cái thành tựu rồi phục vụ rộng rãi cho sự tu học của các vị Phật tử này, để phát huy cái vai trò giáo dục, văn hóa, xã hội, đạo đức, tâm linh của một ngôi chùa. Mà người Việt Nam mình thường nói là gì? Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếu sống muôn đời của tổ tông. Thì ít ra đó, nếu không được hồn dân tộc của một nước Việt Nam thì nó phải là che chở cái hồn của người Việt Nam đang sinh hoạt tại London này. Nếu quý vị thấy đó là một nhu cầu mà mỗi người có thể bắt tay vô làm được, làm thành công trong vòng 5 năm thôi, xin dâng cao một tràng pháo tay thật lớn.
Tràng nào pháo tay của quý vị là lời tán dương chung cho những người đang nỗ lực làm công việc này và tiếp tục làm công việc đó. Và nó cũng là cái thời khắc để khép lại chương trình là thuyết pháp sáng hôm nay.
Âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ